Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Bài học của chúng ta ngày hôm nay giới thiệu về mắt tâm linh được mở. Quý vị có nghĩ rằng là mắt tâm linh của mình được mở hay chưa? Có thể một người tin Chúa lâu năm nhưng mà đôi mắt tâm linh vẫn chưa được mở. Những người đã theo Chúa và là những môn đồ của Chúa Giê-xu, họ có thể theo Chúa trong nhiều năm, được lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa, nhưng khi nhìn thấy Chúa thì họ vẫn không nhận ra đó là chính Ngài. Cho đến khi đôi mắt của họ được mở ra thì họ mới có thể nhận biết Chúa. Và khi một người đôi mắt đã được mở ra để nhận biết Chúa thì lối sống của họ nó sẽ thay đổi. Có một người mang tên là Thomas Johann Bach, người Đan Mạch, sinh năm 1965. Ông ta là một người rất là khó tính, thô lỗ, cọc cằn. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm thay đổi cuộc đời của con người này, để rồi ông trở thành một nhà truyền giáo tiên phong, đi vào đất nước Columbus ở Nam Mỹ và trở thành chủ tịch của hội truyền giáo Evangelical Mission. Cái sự việc đó nó nhờ vào trong một cái sự kiện đã xảy ra. Đó là một ngày nọ, khi ông ta đang đi dọc đường thì gặp một cậu bé tới đưa cho ông ta một cái quyển truyền đạo đơn và nói với ông rằng: thưa ông, ở trong này có một sứ điệp gửi cho ông đó. Thì ông rất là khó chịu về việc nhận cái quyển sách của cậu bé này. Ông nói rằng: sứ điệp cái gì? Mấy người cứ đem đi truyền giáo ba cái tôn giáo của mình, tôi không có cần tôn giáo của quý vị. Mặc dù lời nói rất là cọc cằn, nhưng mà ông thấy đứa trẻ nó không có sợ hãi, nó cũng chẳng có cái thái độ gì cả, mà nó nói rằng là: thưa ông, con sẽ đặc biệt cầu nguyện cho ông. Rồi thì nó bước vào hành lang của một cái ngôi nhà gần đó. Và ông để ý thì ông thấy rằng thằng nhỏ này nó đã quỳ xuống ở trước cái ngôi nhà đó và nó cầu nguyện một cách đặc biệt cho cái người mà nó vừa đưa cái quyển truyền đạo đơn cho. Cái hành động của đứa bé nó quỳ xuống khóc và cầu nguyện cho cái người mà nó đã đưa cái quyển truyền đạo đơn đó đã làm cho John Bach suy nghĩ lại: vì sao mà Đức Chúa Trời có thể thương mình để sai một đứa bé cầu nguyện cho một người thô lỗ, cọc cằn như mình? Và điều đó đã làm cho ông trở lại tin nhận Chúa, và ông đã dâng mình để trở thành một giáo sĩ tiền phong ở tại Nam Mỹ. Ông đã đến học việc Chúa ở tại Columbus suốt 22 năm và đã đem nhiều người trở về nhận biết Chúa. Thưa quý vị, cái việc để một đôi mắt tâm linh được mở nó là việc của Đức Chúa Trời. Là trong hội thánh của chúng ta có chị Khánh. Khi chị đến sinh hoạt với hội thánh của chúng ta nhiều tuần lễ nhưng mà chưa có quyết định tin Chúa. Một dịp gần Noel thì có một sư Nguyễn Hữu Hiệp ở Oregon tới thăm hội thánh chúng ta. Và chị có trò chuyện với một sư Hiệp ở đây cũng như là khi gọi điện thoại riêng với một sư Hiệp. Sau đó thì chị đến tại nhà chúng tôi và nói rằng là: tôi muốn cầu nguyện để tin nhận Chúa. Trước đó mặc dù chị sinh hoạt, mặc dù những anh em tín hữu ở tại đây cố gắng chia sẻ về phúc âm cho chị, nhưng mà đôi mắt tâm linh không được mở, cho đến khi Đức Chúa Trời có thể dùng một sự việc để mở mắt tâm linh của chị và chị đã trở lại để tin nhận Đức Chúa Trời. Một sự việc đã có một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt trong đời sống của mình, đó là một ngày nọ khi ông đang sửa cái gara của mình thì rồi cái motor mà chuyển cái cửa gara đó nó bị hư và nó rớt sạch cái gara xuống thì nó chặt đứt cái bàn tay của ông một sự. Lúc đó trời tối rồi, ông mục sư mới nói bà mục sư chở để đi vào trong bệnh viện. Khi mà đi vào bệnh viện, họ may lại cái bàn tay vào trong cái cánh tay đó, thì họ nói rằng là: chúng tôi chỉ may lại và giữ được là anh có được cái bàn tay thôi, nhưng mà cái bàn tay này không có hoạt động được nữa, bởi vì thần kinh đã đứt rồi, các gân của nó đã đứt rồi, cho nên có cái vẻ bề ngoài của cái bàn tay thôi, nhưng mà bàn tay đã vô dụng. Nhưng mà một ngày nọ thì ông mục sư đang ở trong nhà thờ chuẩn bị những cái âm thanh máy móc cho các bạn trẻ tôn vinh Chúa, thì ông mục sư cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà nói rằng: xin Chúa cho cái bàn tay này của con có thể cầm được cái microphone, lạ lùng thay cái bàn tay của ông có thể hoạt động và cầm được cái microphone. Cho nên ông thấy được Chúa đã làm một cái điều quyền năng cho mình, cho nên từ đó trở đi thì cuộc đời của ông trở thành mạnh mẽ, đi học việc Đức Chúa Trời và ông đi ra ngoài để giảng đạo tin lành cho những người ở ngoài đường phố. Một ngày nọ thì ông gặp một người đến ngồi ở trong một cái quán nước chung với ông. Và người đó nghe những cái điều của một sư Hiệp chia sẻ đó thì cầm cái muỗng mà đang uống cà phê đó mới gõ lóc cóc vào trong cái đầu gối của mình, cập 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 cập. Nói chừng nào mà Đức Chúa Trời của anh biến cái cẳng gỗ của tôi mà anh trở thành cái cẳng tôi đi được đó, thì tôi mới tin Chúa. Nếu mà anh cầu nguyện để Đức Chúa Trời biến cái cẳng gỗ của tôi trở thành cái chân thiệt đó, thì tôi sẽ tin Chúa. Thưa quý vị, đây là một thách thức, phải không? Một sư hiệp nói rằng tôi sẽ cầu nguyện cho anh, Chúa của tôi có quyền chữa bệnh cho tôi, Chúa của tôi phải làm cho cái chân gỗ của anh trở thành cái chân thiệt. Và bắt đầu một sư hiệp đổ nước mắt ra để cầu nguyện. Cầu nguyện cũng lâu lắm. Một hồi thì cái người kia nói, thôi anh khỏi cầu nguyện nữa, tôi quyết định để tin Chúa. Tại sao? Người kia nói rằng là tôi không cần phải đợi Đức Chúa Trời biến cái chân gỗ của tôi trở thành cái chân thiệt. Tôi không biết là Ngài có làm được cái việc đó hay không, nhưng mà tôi thấy cái tinh thần chảy nước mắt của anh để cầu nguyện cho cái việc biến cái chân gỗ trở thành một cái chân thiệt làm cho tôi phải quyết định tin Chúa. Thưa quý vị, đôi mắt tâm linh được mở đó là một công việc mà Đức Chúa Trời phải làm để người ta nhận biết Ngài. Trong đời sống của chúng ta có thể những năm tháng chúng ta bước đi với Chúa, nhưng mà tâm linh của chúng ta có thật sự được mở để nhận biết Chúa một cách cụ thể trong đời sống của mình hay không? Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ hướng lòng về với Chúa. Cùng với tất cả những tín hữu ở tại nhà riêng, chúng ta sẽ suy gẫm với nhau bài học về mắt tâm linh được mở. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong giờ học này. Kính lời Chúa là Cha kính yêu của chúng con, chúng con xin Chúa mở mắt tâm linh của chúng con, để đời sống của chúng con khi trở thành những người con của Chúa, chúng con không phải chỉ là những người tín đồ mỗi ngày Chủ nhật đến tại nhà thờ, thờ phượng Đức Chúa Trời ở tại đây rồi trở về trong cái con người bình thường, trong con người xác thịt, trong con người tội lỗi của chính bản thân mình, mà lối sống của chúng con không có sự thay đổi nào cả. Con nguyện xin Chúa đoái thương để đức tin của chúng con đã đặt ở nơi Chúa Giê-xu là đức tin làm thay đổi suy nghĩ, làm thay đổi lối sống, làm thay đổi cách hành động của chúng con ở trên đất này. Tất cả mọi sự được phát xuất bằng một đức tin nhận biết Đức Chúa Trời của chúng con. Nguyện xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay dạy dỗ cho chúng con chân lý của Chúa và giúp cho chúng con nhìn thấy có những cái sai trong đời sống của chúng con mà có thể chúng con vẫn không nhìn thấy và chưa sửa chữa được. Xin chính Chúa điều chỉnh lại đức tin chúng con. Có cảm ơn Ngài. Con dâng thì giờ này cho Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có những điều quan trọng mà chúng ta cùng suy gẫm với nhau, đó là có thể đời sống của tôi và các ông bà anh chị em là đời sống của những người nói về Chúa nhưng mà chưa bao giờ nói với Chúa. Chúng ta có thể là những con người được nghe lời Chúa nhưng chưa bao giờ hiểu lời Chúa. Chúng ta có thể là những con người ở cạnh Ngài nhưng chưa thật sự ở trong Ngài. Xin Chúa mở đôi mắt tâm linh của chúng ta để những điều này nó trở thành cụ thể trong đời sống chúng ta. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là nói về Chúa chứ không nói với Chúa. Thưa quý vị, khi Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, cái sự kiện là ngày Chủ nhật, tức là ngày thứ nhất ở trong tuần lễ đó, có hai môn đệ đang lên đường để đi về làng Em-ma-út cách Jerusalem khoảng 12 cây số. Và đang khi họ trò chuyện với nhau đó thì thần linh Chúa Giê-xu hiện ra và đi chung với họ. Chúa Giê-xu hỏi họ rằng có cái việc gì mà các anh vừa đi vừa bàn luận vậy? Thì họ đã dừng lại với một nét mặt buồn bã. Cái gì mà làm cho những người môn đệ này buồn bã? Tại vì thầy của mình đã bị chết, thầy của mình đã bị đóng đinh, thầy của mình đã bị đem chôn vào trong mộ rồi. Tất cả những cái mà họ hy vọng ở nơi Chúa Giê-xu trước đó dường như bị sụp đổ vì những điều họ thấy. Và chúng ta thấy được họ giảng giải cho cái người mà họ đang gặp gỡ đó không biết đó là Chúa Giê-xu. Ở trong câu 18 họ nói rằng chắc chỉ có một mình anh là người lạ ở Jerusalem này mới không hay biết được cái việc xảy ra. Cái việc này là cái việc mà cả thành phố ai cũng biết hết, mà tại sao anh không biết, anh là người lạ phải không? Thưa quý vị, cái cách nói của hai môn đồ này rất là hùng hồn về cái diễn biến xảy ra về Chúa Giê-xu đó. Chỉ có ông lạ mới không biết thôi. Nhưng chúng tôi cho anh biết rằng có một Giê-xu, Ngài đã bị những cái vấn đề xảy ra như vậy đó, và vì chúng tôi không còn Ngài nữa mà bây giờ lành của chúng tôi cảm thấy buồn thảm như vậy. Chúng tôi đang nói chuyện về đấng đó đó. Chúng tôi đang nói về Giê-xu người Nazareth đó đó.
họ nói rằng Giê-xu người Nazareth đó là một nhà tiên tri có quyền năng từ lời nói đến hành động, khoe về Chúa Giê-xu, khoe sự nhận thức của mình về Chúa Giê-xu, hiểu biết của mình về Chúa Giê-xu. Ngài là một tiên tri đầy quyền năng từ trong lời nói lẫn đến việc làm của mình. Ngài đã bị nộp xử tử rồi chịu đóng đinh trên thập tự giá. Họ khoe rằng chính mắt của họ đã nhìn thấy Giê-xu đó bị đóng đinh trên thập tự giá là thế nào. Ngài đã phải chịu sự đau đớn khốn khổ, trong khi đáng lẽ Ngài không bị tất cả những việc đó, nhưng chính mắt họ đã nhìn thấy người ta đã xử lý Giê-xu vô tội đó bằng cái chết đóng đinh ở trên thập tự giá. Chúng tôi từng hy vọng rằng Ngài sẽ giải cứu dân Israel này. Họ đã từng đặt hy vọng nơi Chúa Giê-xu đó, Ngài sẽ giải cứu dân Do Thái của họ ra khỏi sự quản hạt của người La Mã. Người Israel sẽ trở thành độc lập, họ sẽ trở thành một đất nước tự do. Chúng tôi đã từng đặt cái hy vọng của chúng tôi ở nơi Ngài là như vậy đó. Nhưng rồi Ngài bị đóng đinh, Ngài bị treo trên thập tự giá, Ngài chết, Ngài chôn rồi. Cái niềm hy vọng đó dường như đã bị sụp đổ. Nhưng rồi có những người đàn bà ở trong vòng chúng tôi đã đến ngôi mộ đó và thấy có một thiên sứ hiện ra mà nói rằng Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi. Ông có biết không, đây là phép màu. Đây là một điều xảy ra mà không thể tưởng tượng được. Và điều này, phép màu này đã được xác định bởi vì có những người trong chúng tôi đã đến tại ngôi mộ đó và thấy rằng đúng là không có xác Ngài ở tại đó. Hai môn đồ này đã nói về những gì mà họ biết về Chúa Giê-xu. Có những cái họ đã thấy, có những cái họ đã nghe, có những điều mà họ đã tự được học hỏi, có những điều họ chỉ nghe những người khác kể lại. Và họ nói một cách rất là hùng hồn, chỉ có ông mới là người không biết cái chuyện này thôi, chỉ có ông mới là người không biết Giê-xu Nazareth này thôi, nhưng chúng tôi là những người biết về Giê-xu Nazareth này. Vậy thưa quý vị, dù họ có nói, dù họ có mô tả chi tiết đến đâu đi nữa, thì ngay thời điểm này sắc mặt của họ buồn bã. Họ buồn bã bởi vì những gì mà họ đang trông mong, những gì mà họ đợi chờ, nó không xảy ra giống như là họ thật sự đã mơ ước. Họ có một niềm tin ở nơi Chúa Giê-xu, nhưng rồi Chúa Giê-xu đã không trở thành giống như là họ suy nghĩ. Ngài chết, Ngài bị đóng đinh, Ngài bị xử án, Ngài bị chôn, rồi bây giờ Ngài biến mất, không biết Ngài ở nơi đâu. Ai đã giữ xác của Chúa vậy? Thưa quý vị, đời sống của một người chỉ có nói về có nghĩa rằng chúng ta là cái chủng từ mà nói chuyện thì chúng ta là nhân vật thứ nhất. Quý vị học về văn phạm đó, cái người nói chuyện tức là nhân vật thứ nhất. Khi quý vị nói chuyện với ai đó thì cái người mà quý vị nói chuyện đó là nhân vật thứ hai. Nhưng nếu quý vị nói chuyện với người thứ hai đó về một người thứ ba, thì cái nhân vật mà mình đang nói về đó là một đối tượng thứ ba được đặt đến. Đó là cái hình thức trong văn phạm của chúng ta. Những người này đang nói với Chúa Giê-xu, nhưng mà họ không biết đó là Chúa Giê-xu, cho nên họ nói với cái người khách lạ này về Chúa Giê-xu, về những điều họ biết. Nếu như họ biết Chúa Giê-xu là đang đứng với họ thì họ có nói những điều này không? Nếu như họ biết rằng cái người họ đang tiếp xúc với là Chúa Giê-xu thì họ có ngồi kể lể than thở tất cả những điều này không? Thưa quý vị, bởi vì họ đang coi Chúa Giê-xu là một nhân vật thứ ba, là một người khách lạ, là một người mà không biết về những diễn biến này, cho nên họ đang kể cho người khách lạ đó biết về những diễn tiến. Nhưng thưa quý vị, những điều đó có giá trị gì? Có ích lợi gì? Khi chúng ta nói với một người nào đó về Chúa Giê-xu, nhưng nếu chính bản thân của chúng ta chưa bao giờ được nói trực tiếp với Chúa Giê-xu, thì thưa quý vị, những điều chúng ta nói nó sẽ không có giá trị. Tại vì sao? Tại vì một người nói về Chúa tức là nói một cái gì của những người khác nói. Có thể là tôi đã đọc một cái gì đó về Chúa Giê-xu trên sách vở. Có thể là tôi đã nghe một ai đó nói về Chúa Giê-xu trên một tài liệu hoặc trên một bài nói chuyện nào đó. Và bây giờ tôi đem cái điều đó, tôi đem cái học thức đó, cái sự hiểu biết đó để tôi trình bày với một người khác. Cái đó chỉ là nói về Chúa. Nói về Chúa tức là nói một điều mà mình chưa có thể hiểu được hết. Có thể đó là một thứ tín lý trong Kinh Thánh, có thể đó là một sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta chưa hiểu rõ về nó và chúng ta vẫn có thể nói cho những người khác. Nói về Chúa tức là nói những điều mà mình chưa thật sự kinh nghiệm, có thể nó chỉ là một sự hiểu biết sơ sài. Tôi nghĩ rằng nếu như tôi và các ông bạn cho em mà nói về Chúa Giê-xu cho một người nào thì tất cả những gì của cơ Leo Ba nói ở đây chúng ta đều có thể nói cho những người khác được. Nhưng nếu như tôi và các ông bạn cho em không nói được với Chúa thì đây là một điều nguy hiểm trong đời sống của mình. Nói với Chúa có nghĩa là bây giờ Chúa là đấng mà mình sẽ thưa chuyện với. Nói với Chúa có nghĩa là đem nan đề của mình, đem nỗi lòng của mình, đem sự buồn bã của mình để mà trình dâng lên cho Chúa Giê-xu. Nói với Chúa có nghĩa là tìm cái sự trả lời, tìm cái giải pháp của Chúa Giê-xu cho nan đề của mình. Nếu như những người này có thể nhận thức được rằng đây không phải là một người khách lạ, đây chính là thầy của mình, đây chính là Chúa Giê-xu của mình, thì họ sẽ nói cái gì? Họ sẽ không nói rằng chỉ có ông là người lạ hay một người không quen biết thôi, nhưng họ sẽ nói rằng là Chúa ơi, Ngài là cứu Chúa của con, chúng con đang trông đợi Ngài. Họ sẽ không nói rằng Chúa Giê-xu là một tiên tri đầy quyền năng, nhưng mà họ sẽ nói là Chúa Ngài là con của Đức Chúa Trời hàng sống, là đấng để đáng cho chúng con phải tin cậy. Nếu họ biết đây là Chúa Giê-xu, họ sẽ không nói rằng Ngài đã bị nộp, bị tử tử và đóng đinh trên thập tự giá, nhưng họ sẽ cảm ơn Chúa rằng Ngài đã phó chính mình Ngài trên thập tự giá để chính mình còn được sự tha thứ. Nếu họ nhận biết Chúa Giê-xu ở đây thì họ không nói rằng chúng tôi đã từng hy vọng ở nơi Ngài, nhưng họ sẽ nói rằng Chúa ơi, chúng con luôn luôn đặt hy vọng của chúng con ở trong Ngài. Nếu họ nhận biết đây là Chúa Giê-xu, họ sẽ không nói rằng là có một thiên sứ hiện ra báo tin rằng là Ngài sống, nhưng họ sẽ nói rằng là Chúa ơi, Ngài chính là Đức Chúa Trời hàng sống. Nếu họ nhận biết đây là Chúa Giê-xu, họ sẽ không nói rằng là một vài người trong chúng tôi đến viếng mộ, nhưng họ sẽ nói rằng nếu họ chứng cớ Chúa sống ở đâu, Chúa đang sống chính trong lòng này. Thưa quý vị, cái lối sống của một người khi mà đã được nói chuyện với Chúa nó sẽ khác với một người chỉ biết về Đức Chúa Trời và nghe kể về Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta ở trong sách Gióp đoạn 42 câu 5 và câu 6. Đây là lời của Gióp. Ông nói rằng trước kia con chỉ nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Vì vậy con xấu hổ về mọi điều con nói và xin ăn năn giữa đống tro bụi. Gióp là một người vốn yêu kính Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có, là một người sống đạo đức bởi vì ông ta yêu thương các đầy tớ của mình và yêu thương những kẻ mồ côi vó bùa, luôn luôn giúp đỡ, là một người yêu các con của mình và sợ các con của mình phạm tội thì hàng ngày ông được dâng của lễ để xin chuộc tội cho các con của mình. Ông trở thành một người giống như là gương mẫu và Chúa hãnh diện về Gióp đó. Nhưng thưa quý vị, sau cái sự thử thách đã xảy ra mà Satan kiện cáo Gióp và đưa Gióp đi vào ở trong cái chỗ của sự đau khổ đó, thì Đức Chúa Trời đã đem Gióp ra từ trong cái chỗ đau khổ đó, vực ông trở dậy. Và bây giờ ông nói câu này: trước kia con chỉ nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ chính mắt con đã thấy Ngài. Gióp tại sao nói lên điều này? Ngày xưa ông nghĩ rằng tôi là một người hoàn hảo. Khi mà ông quen mình với những người bạn đến an ủi ông đó, những người bạn cho rằng chắc là tại ông phạm tội, ông có cái gì đó giấu giếm trong đời sống của mình, cho nên Đức Chúa Trời mới trừng phạt ông, chứ Đức Chúa Trời nào mà làm những cái công việc như vậy. Nhưng mà Gióp đến thật mình không. Tôi yêu kính Đức Chúa Trời, tôi sống ngay lành, tôi có những cái việc tốt lành như vậy, tôi không hề làm điều gì phạm tội, tôi không phạm tội ở trong lòng của mình. Gióp hãnh diện về những điều đó khi ông chưa gặp Chúa. Cho đến khi ông đã gặp Chúa rồi thì ông nói điều gì? con xấu hổ về mọi điều con nói. Tại sao vậy? Tại vì cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời nó là một tiêu chuẩn trọn vẹn, mà cái tiêu chuẩn của Gióp không bao giờ đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó. Cho nên cái lúc mà ông cảm thấy hãnh diện về đời sống của mình thì ông nghĩ rằng ông đã sống hơn tất cả những người khác. So mình với tất cả những người chung quanh, ông là một người toàn hảo. Nhưng khi đối diện với Đức Chúa Trời thì ông không còn thấy mình là toàn hảo nữa. Vì vậy mà ông nói rằng con xấu hổ về mọi điều con nói và con ăn năn giữa đông trang vụ. Thưa quý vị, nếu như chúng ta chỉ có thể nói về Chúa, những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta hiểu biết một cách mơ hồ về Chúa, nhưng chúng ta không thể tâm tình được với Đức Chúa Trời của chúng ta, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn ở trong cái tâm trạng của những môn đồ này. Sống trong đau khổ, sống trong buồn chán, sống trong tuyệt vọng. Những người này nói về Chúa trong một gương mặt buồn bã. Những người này trình bày về những sự hiểu biết của mình về Chúa ở trong nỗi lo sợ của mình. Ma quỷ là kẻ sẽ bịt miệng tất cả những cơ đốc nhân nói với Chúa. Khi quý vị muốn tâm tình, khi quý vị muốn trao gửi vấn đề của mình lên cho Chúa, ma quỷ sẽ là kẻ bịt miệng chúng ta. Vì vậy chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta không được nói với Chúa, nghĩa là chúng ta không có một tương giao riêng tư ngọt ngào đối với Đức Chúa Trời, thì vĩnh viễn chúng ta không thể nào nói về Chúa được. Đời sống của người Cơ Đốc phải nói với Chúa trước, trước khi chúng ta nói về Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để khi chúng ta đã được tương giao với Đức Chúa Trời và nhận biết Chúa, đời sống của chúng ta nó không ở trong cái chỗ lo sợ, không ở trong cái chỗ buồn bã. Cho dù rằng cuộc sống của chúng ta đang đối diện với những thách thức, nhưng tại vì chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta là Chúa hằng sống, chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta thật sự sống lại, cái điều đó nó làm cho đời sống của chúng ta được thay đổi. Điều thứ hai, đó là được nghe lời chứ không hiểu lời. Em Út nằm một cái khoảng cách 12 cây số về phía tây của thành phố Jerusalem. Với một cái khoảng cách 12 cây số như vậy, một người bình thường khi chúng ta đi bộ, nó có thể mất khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ để đi đoạn đường 12 cây số đó. Nếu như đường ngoằn ngoèo hay là đường dốc núi thì có thể chúng ta sẽ mất nhiều thời giờ hơn. Tuy nhiên một cách bình quân, khi đi một cái chặng đường khoảng 12 cây số thì chúng ta mất khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ để đi. Ở đây khi họ đang bàn luận với nhau, có nghĩa rằng họ chỉ vừa rời ra khỏi thành Jerusalem thôi, thì họ đã bàn luận về những cái diễn tiến đã xảy ra ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay. Rồi thì thình lình Chúa Giê-xu xuất hiện ở giữa họ và Ngài đang nói chuyện với họ. Như vậy có nghĩa rằng họ chưa rời khỏi Jerusalem bao xa cả. Và từ đó Chúa Giê-xu đã đồng đi với họ cho đến làng Emmaus. Như vậy có thể Chúa đã cùng đi với họ trong một cái khoảng là 7-8 cây số hay 10 cây số. Và trong khoảng 7-8 hay 10 cây số đó, Chúa phải có khoảng chừng từ 1 giờ hoặc là 1 giờ rưỡi để có thể trò chuyện với họ. Và quý vị suy nghĩ rằng trong suốt 1 tiếng đồng hồ hoặc là hơn 1 tiếng đồng hồ đó, Kinh Thánh nói rằng là Chúa Giê-xu giải thích về lời của Đức Chúa Trời cho họ, mà họ vẫn không nhận biết rằng đây là Chúa Giê-xu, đó có phải là một điều lạ không? Thưa quý vị, đây là thời điểm ban ngày. Trong ngày đó họ đang đi về chứ không phải là thời điểm ban đêm. Câu Kinh Thánh 29 xác định cho chúng ta rằng: xin ở với chúng tôi vì trời đã xế chiều và gần tối. Có nghĩa là khi họ tới làng Emmaus thì trời mới xế chiều và gần tối. Như vậy thì trước đó trời vẫn còn nắng, chiều trời vẫn còn sáng, họ vẫn còn có thể thấy được. Vậy mà họ không nhận biết ra rằng Chúa Giê-xu đang đi chung với mình. Đó là điều lạ. Điều lạ thứ hai đó là Chúa Giê-xu nói chuyện với họ rất là lâu. Khi một người đã quen biết một người thì sẽ không bao giờ nhầm lẫn cái tiếng nói của người đó với một người khác, đúng không? Nếu tôi và các ông bà anh chị em ở tại đây bịt mắt lại hết, bây giờ dẫn một người trong chúng ta đi ra phòng ở đằng sau, cho người đó đọc lên một câu Kinh Thánh, quý vị có biết được người đó câu Kinh Thánh đó là người nào không? Chắc chắn hầu như 100% chúng ta có thể biết được ai là cái người bị dẫn ra, phải không? Tại vì tiếng nói là cái mà giữa người này với người kia nó không bao giờ nhầm lẫn. Đức Chúa Trời tạo cho con người chúng ta một cái tiếng nói như vậy. Chúng ta có thể gặp lại một người sau 2 năm hay 3 năm và thấy ô, sao bây giờ khác quá vậy? Gương mặt có thể thay đổi, nhưng khi giọng nói đã nói lên sẽ không còn có sự nhầm lẫn được. Nhưng mà các môn đồ của Chúa ở tại đây được Chúa nói chuyện trong suốt cả hơn một tiếng đồng hồ mà họ không nhận biết ra Chúa. Đó là một điều lạ. Điều lạ thứ hai nữa là Chúa giảng giải cho họ lời Kinh Thánh, bắt đầu từ Môi-se qua đến các tiên tri và giải thích cho đến Đấng Christ như vậy. Ở trong sách Mác khi giải thích về sự giảng dạy của Chúa Giê-xu trong lúc Ngài còn sống ở trên đất đó là sự giảng dạy của Ngài thì dân chúng thấy như là có quyền thế, chứ không giống như là những thầy dạy đạo, tức là những rabbi khác giảng về đạo Do Thái, giảng về của lễ luật pháp ở trong đời cựu ước Đức Chúa Trời ban cho. Ngài dạy như là rất có quyền, cho nên cái cách giải thích lời của Đức Chúa Trời dường như có một cái gì đó đặc biệt mà Chúa Giê-xu mô tả trong sự giảng dạy của Ngài, mà hễ Chúa Giê-xu giảng dạy thì nó có sự khác biệt. Vậy mà Chúa Giê-xu đang đi với họ, trò chuyện với họ, dùng lời của Đức Chúa Trời để giảng dạy cho họ hơn một tiếng đồng hồ như vậy, vậy mà họ không thể nhận biết được. Lý do nào mà họ không nhận biết rằng đây là Chúa Giê-xu, là Thầy của mình, là người mà họ đã đi theo trong suốt 3 năm qua để nghe giảng dạy đó? Ở trong câu 25 Ngài chốt rằng sao các anh tối trí và chậm tin quá vậy? Cái lý do của một người có thể được nghe lời của Chúa nhưng mà không hiểu được lời của Đức Chúa Trời là lý do không có lòng tin khi mình nghe lời của Đức Chúa Trời. Đây là điều sẽ làm cho chúng ta trở thành xa lạ đối với Đức Chúa Trời. Điều chúng ta nghe từ lời của Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có đức tin để nhận lãnh thì chúng ta mới có thể hiểu được những gì lời của Đức Chúa Trời nói. Một người nếu nghe lời của Đức Chúa Trời mà không có chú tâm vào trong những gì lời của Đức Chúa Trời nói với mình thì sự nghe đó sẽ trở thành vô ích. Những người này đã không có đức tin để nghe sự giảng giải của Chúa Giê-xu trong suốt chặng đường đi, cho nên lời đó trở thành vô nghĩa đối với đời sống họ. Nghe lời của Đức Chúa Trời là để tôi và các ông bạn cho em làm theo, chứ không phải nghe rồi bỏ đi. Lời Kinh Thánh Chúa Giê-xu nói rằng kẻ nào nghe lời ta mà làm theo thì giống như một người khôn ngoan cắt nhà của mình trên đá. Còn cái người nghe lời Chúa rồi bỏ quên đi hoặc là không quan tâm đến thì Chúa nói giống như là một người dại xây cái nhà của mình ở trên cát. Có lẽ cái việc xây nhà trên đá và xây nhà trên cát nó không có gì khác biệt nhau, nhưng nó sẽ khác biệt cho đến khi cái sự việc xảy ra, đó là khi trời mưa, giông to, gió lớn. Cái nhà mà dựng ở trên đá thì nó còn nguyên bởi vì cái vần đá không có bị trôi. Nhưng cái nhà mà xây ở trên cát thì nó sẽ bị sập bởi vì cát nó luống và trôi đi. Khi đời sống của tôi và các ông bạn cho em nghe lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta không làm theo thì chúng ta sẽ không thể nào hiểu được lời của Chúa. Cho nên lời của Chúa nói rằng lời của Chúa là lời để chúng ta phải nghe, phải suy gẫm và phải làm theo thì mới được sự may mắn ở trong con đường của mình. Chúa Giê-xu ở đây đã bắt đầu giải thích cho những người này từ Môi-se rồi qua các đấng tiên tri rồi những điều mà nó liên hệ về chính bản thân của Ngài. Chúa bắt đầu để giúp cho họ thấy rằng Đức Chúa Trời dùng Môi-se để ban luật pháp xuống cho người Do Thái. Tại sao là phải có cái chuyện là khi một người phạm tội thì đem một con chiên tới đền thờ cho cái ông thầy tế lễ, ông giết cái con chiên đó để mình được tha tội. Rồi đến đời của các tiên tri thì Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ban cho dân sự của Ngài một đấng Mê-si, tức là một đấng đến để làm vua, để giải cứu cuộc đời của họ. Rồi đến khi Chúa Giê-xu xuất hiện ở trên trần gian này thì Ngài chính là đấng Mê-si đó, trở thành cái của lễ chuộc tội. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời bị đóng đinh vào trong thập tự giá để đền tội cho mọi người. Và Ngài giải thích lời Kinh Thánh một cách rất là cặn kẽ cho họ hiểu. Và Ngài kết luận rằng đấng Christ phải chịu thương khó như vậy thì mới bước vào ở trong sự vinh quang của mình. Đó không phải là một điều xa lạ, đó là những điều họ đã nghe từ trước. Đó là những điều mà họ đã được những thầy thánh giáo dạy dỗ về trước, Và đó cũng là những điều mà Chúa Giê-xu đã từng dạy cho họ về trước. Nhưng khi họ nghe mà không bởi đức tin thì tâm trí của họ trở thành tối tăm. Điều này xảy ra cho chúng ta ngày hôm nay là chúng ta có thể đến nhà thờ, chúng ta có thể nghe giảng trên online, chúng ta có thể nghe giảng thật nhiều, nhưng nghe mà không có đức tin thì việc chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời trở thành sai lệch. Chúa Giê-xu đang để lại cho chúng ta một điều quan trọng trong vấn đề nghe lời Kinh Thánh. Ngài bắt đầu từ Môi-se, có nghĩa là những sách luật pháp, giải thích dần cho đến các sách tiên tri, rồi giải thích đến sự kiện Chúa đi vào ở trong trần gian này chịu chết đền tội như thế nào. Thưa quý vị, Chúa cho chúng ta thấy rằng lẽ thật của Đức Chúa Trời thì nó phải trang trải trong cả Kinh Thánh, chứ nó không nằm ở trong một câu Kinh Thánh hay là một phần Kinh Thánh nhỏ. Nhiều sự giải thích lời Đức Chúa Trời trở thành sai lạc trong ngày hôm nay khi người ta trích dẫn một câu Kinh Thánh rồi cưỡng giải cái câu Kinh Thánh đó theo cái ý của mình suy nghĩ. Đó sẽ không bao giờ trình bày về lẽ thật của Đức Chúa Trời được. Tôi và các ông bạn cho em không thể dùng một câu Kinh Thánh để giải thích về sự hiện hữu của linh hồn. Tôi và các ông bạn cho em không thể lấy một câu Kinh Thánh để nói về thiên đàng hay nói về địa ngục. Tôi và các ông bạn chị em không thể lấy một câu Kinh Thánh để nói thế nào là tin để được sự giải cứu. Chúng ta phải vượt cả Kinh Thánh, bởi vì cả Kinh Thánh giải thích cho chúng ta linh hồn ở trước mặt Đức Chúa Trời là gì. Cả Kinh Thánh giải nghĩa cho chúng ta về sự sống đời đời là gì. Cả Kinh Thánh giải nghĩa cho chúng ta thiên đàng là ở đâu, địa ngục là như thế nào. Cả Kinh Thánh sẽ giải thích cho chúng ta hiểu thế nào là tin nơi Đức Chúa Trời. Vì vậy khi một người chỉ dùng một lẽ thật ngắn gọn và rồi cường giải những điều đó theo ý mình thì lẽ thật của Đức Chúa Trời sẽ bị cong quẹo. Tôi đã nói với các ông bạn chị rằng ma quỷ sẽ là kẻ dùng một vài lẽ thật của Đức Chúa Trời tạo dựng thành một thứ tôn giáo, và khi người ta đi trong tôn giáo đó người ta sai lạc. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, và chúng ta phải được nghe lời của Đức Chúa Trời từ trong cả Kinh Thánh đó. Ở đây những người này họ đã nghe lời của Chúa, nhưng dường như hơn một tiếng đồng hồ được nghe Chúa giải thích, hơn một tiếng đồng hồ đi với Chúa, họ không nhận biết rằng Chúa Giê-xu đang đi với họ, và họ cũng hoàn toàn không có một niềm vui nào sau những cái điều giải thích. Tại sao? Tại vì tâm trí của họ đang tối tăm và chặn tin với những gì lời của Đức Chúa Trời đã được giải thích. Đời sống tôi và các ông bạn chị em cũng vậy. Nhiều người cơ đốc nhân đã sống một đời sống không có niềm hy vọng, sống và luôn luôn lo sợ cho những cái diễn biến xảy ra. Có thể chúng ta đang ở trong một đất nước mà cái vấn đề thời sự nó không an ninh. Chúng ta có thể đang ở trong một giai đoạn mà có thể nạn dịch xảy ra xung quanh chúng ta. Và nhiều cơ đốc nhân vì lo sợ cho thời sự, vì lo sợ cho nạn dịch, đời sống của họ không bao giờ có sự bình an. Thưa quý vị, niềm tin nơi Chúa là cái để làm cho tôi và quý vị kinh nghiệm được niềm hy vọng của cuộc sống. Cho nên nghe lời Chúa mà không hiểu lời Chúa thì đời sống sẽ không có sự hy vọng. Nó sẽ cứ làm cho chúng ta luôn luôn ở trong tình trạng lo sợ, thì đức tin đó nó sẽ trở thành vô ích đối với Đức Chúa Trời. Điều thứ ba đó là ở cạnh Ngài nhưng mà không ở trong Ngài. Câu 28 nói rằng đến gần làng Emmaus thì Ngài tỏ vẻ dường như muốn đi xa hơn. Đây là cái chỗ mà họ dự định tới. Họ muốn đi đến cái làng Emmaus, và cái chỗ mà họ đi vào đây tức là cái chỗ mà họ dự định để đi vào. Nhưng thấy Chúa Giê-xu dường như muốn đi xa hơn thì câu 29 nói rằng họ mời Chúa ở lại. Cái bản Kinh Thánh của chúng ta dịch tới đây là họ nài ép Chúa. Tại sao lại phải khẩn khoản để mời Chúa ở lại nhà mình? Tại sao lại phải khẩn khoản để nài ép Chúa là xin ông hãy ở lại cùng với chúng tôi vì trời đã xế chiều và gần tối rồi? Bởi vì nghe con người này giải thích Kinh Thánh hay quá. Bởi vì nghe con người này giải thích Kinh Thánh rõ ràng quá, từ các sách luật pháp cho đến đời của các tiên tri rõ ràng quá. Cho nên trong tâm tình của họ thì họ thật sự muốn nghe nữa. Vì họ muốn nghe nữa mà họ mời Chúa Giê-xu vào trong nhà của họ. Và quý vị thử nghĩ là có thể rằng khi họ đi đường với nhau thì cả ba họ đi cùng một hướng, người này với người kia họ không nhìn nhau đi. Trời có thể chập chọa tối tối rồi cho nên họ không nhìn rõ được cái đối tượng mà đang đi với mình là ai đi. Nhưng mà khi vào trong nhà thì sao? Đèn đã thắp chưa? Thắp rồi chứ. Tại vì trời tối rồi mà. Khi vào trong nhà thì có còn là đang đi song song nữa không? Hay là đứng đối diện? Phải ngồi đối diện trong bàn ăn chứ. Đã đối diện trong bàn ăn, đã thắp sáng đèn như vậy mà không nhận biết được đây là cứu Chúa của mình, có nghĩa rằng có một cái gì đó đang làm cho người ta không nhận biết Chúa. Tất cả những gì họ đã nói, tất cả những gì họ đã nghe, ở trong câu 16 nói rằng mắt của họ bị che khuất cho nên họ không nhận ra. Có một tình trạng mà làm cho những người Cơ Đốc nhân có thể đi nhà thờ hoài mà không nhận biết Đức Chúa Trời. Có một tình trạng mà có thể làm cho một người Cơ Đốc nhân nghe Chúa hoài mà vẫn không nhận hiểu được lời Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Bởi vì có cái gì đó nó che khuất, làm cho chúng ta không nhận được lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bây giờ họ đang ngồi với Chúa mặt, đối diện, nhưng mà họ vẫn không nhận biết có Chúa đang sống lại và đang hiện diện với mình ở tại đây. Họ thật sự có Chúa Giê-xu ở bên cạnh mình, nhưng họ không bao giờ có Chúa Giê-xu đang ở cùng mình. Có nhiều đời sống của Cơ Đốc nhân chúng ta có thể có sự hiện diện của Chúa trong đời sống, nhưng không bao giờ có sự hiện diện của Chúa ở trong tâm hồn của mình. Chúa Giê-xu vẫn trở thành một thứ khách lạ ở trong gia đình của người Cơ Đốc. Đây là một điều nguy hiểm. Bởi vì nếu chúng ta chỉ có ở cạnh Ngài mà chúng ta không ở trong Ngài thì đó là một sự nguy hiểm. Sách Sáng Thế Ký đoạn 5 bày tỏ cho chúng ta rằng con người bắt đầu thờ phượng Đức Chúa Trời. Kể từ đời của Sếp, con trai của ông Adam, thì con người bắt đầu thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng trong sách Sáng Thế Ký đoạn 5 đó nói cho chúng ta có hai trường hợp đặc biệt trong số 10 đời tổ phụ. Vì tổ phụ thứ bảy là ông Henoch, ông được gọi là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Có cái gì khác biệt giữa con người đồng đi với Đức Chúa Trời này so với những người thờ phượng Đức Chúa Trời kia? Những người thờ phượng Đức Chúa Trời kia là bởi vì cuộc sống nó đã bị khốn khổ, đất đã bị rủa trả, làm không có thứ gì ăn, vì vậy họ phải kêu trời. Vì vậy người ta thờ phượng Đức Chúa Trời là vì cái miếng ăn của mình. Nhưng tổ phụ Henoch thờ phượng Đức Chúa Trời vì một sứ điệp mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra. Đó là nếu con người không gần gũi với Ngài, con người sẽ bị hủy diệt. Và vì vậy ông đã đồng đi cùng với Đức Chúa Trời. Một người khác đó là tổ phụ thứ 10 là ông Noe. Người này đồng đi cùng với Đức Chúa Trời trong khi cả thế gian đều sống xa cách với Đức Chúa Trời. Cái số phận của tổ phụ Henoch là gì? Kinh Thánh nói rằng ông ta được sống và Đức Chúa Trời tiếp đi mà không thông qua sự chết. Cái số phận của Noe, Kinh Thánh nói rằng ông ta đóng một chiếc tàu và cứu được cả nhà mình, vợ con, ba con trai, ba con gái, tức là tất cả 8 người. Từ nơi 8 người đó đã trở thành cái dòng dõi mà cả thế gian đang có trong hiện tại. Sự khác biệt của hai người đồng đi với Đức Chúa Trời này là Henoch được tiếp lên trời trong khi các tổ phụ khác thì không được. Noe thì được sống bởi ngạn hồng thủy, nhưng mà tất cả những người khác thì đều bị tuyệt diệt. Như vậy chúng ta thấy rằng ở cạnh Chúa với ở trong Chúa nó có sự khác biệt. Điều Chúa Giê-xu đang kêu gọi chúng ta ngày hôm nay là chúng ta ở trong Chúa, chứ không phải chúng ta chỉ ở cạnh Chúa. Vì vậy chúng ta phải xác định đời sống của chúng ta, đức tin của chúng ta ngày hôm nay có đang liên kết để tôi và các anh bạn trên được ở trong Chúa Giê-xu không? Có một cái sự liên kết nào đó để làm cho chúng ta thực sự được gần gũi với Chúa Giê-xu không? Khi chúng ta ở trong một gia đình với nhau, cái nhà của chúng ta nghèo hay giàu thì những người ở trong gia đình đã sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng mà những người khác không chịu ảnh hưởng, đúng không? Cho nên khi chúng ta ở trong Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ đồng chết với Chúa Giê-xu, nhưng chúng ta sẽ đồng sống với Chúa Giê-xu. Nhưng mà những người khác không kinh nghiệm được điều này. Vì vậy đây là điều mà Chúa kêu gọi một người đặt lòng tin nơi Chúa thì chúng ta phải sống mà sống ở trong Ngài. Có nghĩa rằng có một liên kết giữa cá nhân mình đối với đấng mà mình đang tin. Và đây là điều mà Chúa Giê-xu đã làm để thay đổi cho cuộc đời của hai người tín đồ này. Trong câu 30 bắt đầu, Chúa Giê-xu ngồi ăn với họ, Ngài cầm bánh chúc tạ rồi bẻ ra đưa cho họ. Thế quý vị có nhận thấy ra sự lạ lùng mà tại đây không? Nhà là của ai? Nhà là của Cleopa hoặc là cái người kia phải không? Theo một cách thông thường thì ai là cái người mà phải chia bánh cho những người khác? Người chủ nhà. Chúa Giê-xu đang đóng vương vị là một người khách được mời vào trong nhà. Nhưng ở đây ai là người bẻ bánh? Chúa Giê-xu. Đây chính là mấu chốt để làm cho mắt tâm linh được mở ra. Chúa Giê-xu phải trở thành người chủ trong cuộc đời của mình. Chúa Giê-xu phải trở thành người chủ trong ngôi nhà của mình. Thì thưa quý vị, mắt tâm linh của chúng ta mới được mở ra. Kinh Thánh nói rằng khi họ đang ngồi ăn, Ngài cầm bánh chúc tạ rồi bẻ ra đưa cho họ, thì lúc ấy mắt họ được mở ra và họ nhận biết Chúa. Chúa đã hành động với tư cách của một người chủ nhà. Và chỉ có khi nào chúng ta để cho Chúa Giê-xu đóng cái cương vị là người chủ trong cuộc đời của mình, người chủ trong gia đình của mình, người chủ trong hội thánh của Đức Chúa Trời, thì tâm linh của chúng ta sẽ được mở ra, mắt của chúng ta sẽ được hiểu. Những điều tai chúng ta nghe đó, nó không chỉ là nghe nữa mà bây giờ nó đã hiểu. Những gì chúng ta đã được nghe nói về Chúa Giê-xu đó, nó không còn là nghe nói nữa mà bây giờ chúng ta trực tiếp tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn ở cạnh Chúa mà bây giờ chúng ta đang được ở trong Chúa. Ở trong bản tiếng Anh thì dùng cái chữ là their eyes were open, có nghĩa rằng là mắt của họ được mở. Cái từ ngữ ở đây được dùng ở cái thể gọi là passive tense, có nghĩa là thể bị động. Không phải họ tự mở mà họ được mở. Như vậy thì ai làm cho đôi mắt của họ được mở? Đôi mắt tâm linh được mở không phải là cái của tôi và các ông bạn chị làm, mà là công việc Đức Chúa Trời làm cho mình. Ngài làm khi nào? Ngài làm khi Ngài được đóng cái cương vị là chủ ở trong gia đình, chủ ở trong đời sống. Chỉ có thời điểm đó thì đôi mắt tâm linh của một người mới được mở ra. Một số bản kinh thánh thì nói rằng thanh linh mắt họ được mở ra, hay là bản kinh thánh chúng ta ở đây nói rằng mắt của họ được bừng mở ra. Có nghĩa là cái việc đó họ không có tự chủ, họ không có kiểm soát. Cái việc đó nó xảy ra ngoài cái sự hiểu biết của họ, ngoài cái sự dự liệu của họ. Tại sao? Tại Chúa Giê-xu làm điều đó cho họ. Có một người tên là ông Bob Eden. Ông này sinh ra bị mù lòa từ tuổi nhỏ, và ông ta đã sống suốt 51 năm như vậy ở trong sự mù lòa của mình. Cái thế giới ông ta sống nó chỉ là một cái căn phòng tăm tối với những cái âm thanh và những mùi vị thôi. Ông không nhận biết gì về sự việc hết. Và trong suốt năm thập niên ông ở trong cái sự tối tăm như vậy, cho đến một ngày nọ thì ông ta gặp được một vị bác sĩ giải phẫu mắt. Và người bác sĩ này đã giải phẫu mắt và chữa lành để đôi mắt của Bob Eden có thể được trông thấy. Khi ông ta bắt đầu được trông thấy thì ông khám phá tất cả mọi sự nó kỳ diệu quá. Ông nói rằng là tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được cái màu vàng là nó làm sao. Sao mà cái màu vàng nó vàng quá vậy? Thưa vị, không còn có cái từ ngữ nào để diễn tả nữa. Ông nói rằng là thật là khó để có thể tưởng tượng được cái màu đỏ nó tươi sáng như vậy. Nói đến cái màu vàng tôi thấy nó rực rỡ quá, nhưng mà tôi thì tôi yêu thích cái màu đỏ. Tôi không nghĩ được là cái màu đỏ sao mà nó có thể đỏ được như vậy. Ông ta nói rằng bây giờ tôi có thể nhìn thấy được cái hình dạng của cái mặt trăng. Tôi có thể nhìn thấy được các ngôi sao. Thật là lạ lùng khi thấy được một chiếc máy bay nó bay ở trên trời và nó để lại một cái làn khói. Tất cả những gì mà ông ta đã nói, tất cả những gì mà ông ta diễn tả cho tất cả những sự mình có thể thấy được bằng mắt, ông chỉ nói rằng, ồ quý vị ơi, quý vị không thể tưởng tượng được rằng mọi thứ ở trên đời này nó kỳ diệu biết là dường nào. Chúng ta là những người có đôi mắt, nhưng mà có bao giờ chúng ta mô tả cái thế giới chúng ta đang sống đây là kỳ diệu không? hay là đôi mắt của chúng ta chỉ thấy đau khổ, đôi mắt của chúng ta chỉ thấy những điều ưu phiền. Chỉ có khi nào chúng ta hiểu được cái giá trị của đôi mắt được mở, chúng ta mới khám phá ra là mọi sự nó là kỳ diệu. Đời sống tâm linh của một người tin Chúa cũng giống như vậy. Chỉ có khi nào đôi mắt tâm linh của chúng ta được mở thì chúng ta mới thấy lòng tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu là điều kỳ diệu. Bây giờ chúng ta thấy điều gì xảy ra cho hai môn đồ này. Kinh Thánh nói rằng khi mắt họ mở bừng ra, họ nhận biết Chúa. Nhưng mà Ngài biến đi mắt. Một cái sự việc mà họ trong đời có Chúa, bây giờ tự nhiên bắt đầu thấy, ôi đúng là Chúa rồi, tự nhiên thành lần Chúa đâu mất. Nhưng sự gì thay đổi trên đời sống của họ? Cái tâm hồn của họ nó thay đổi. Tâm hồn của họ thay đổi. Bây giờ chúng ta thấy họ nói chuyện với nhau này. Khi nãy đi đường, thầy đã nói chuyện với chúng ta. Bây giờ gọi Chúa Giê-xu là ai? Thầy. Đó là đấng mà họ đã từng gọi, cái danh từ mà họ đã từng gọi Chúa Giê-xu trước đó. Nhưng mà suốt chặng đường đi thì họ chỉ biết đây là ông, đây là một người khách lạ. Cho đến khi đôi mắt tâm linh được mở ra thì mới nhận biết đây là thầy của mình. Một người mà đã được mở đôi mắt tâm linh thì phải nhận biết Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình. Không có một cái quyền lực nào có thể làm thay đổi trên đời sống của chúng ta. Họ nói rằng khi nãy thầy đã nói chuyện với chúng ta và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, họ đã bắt đầu hiểu về lời của Đức Chúa Trời. Mặc dù suốt chặng đường họ đi với Chúa, Chúa giải thích họ chẳng hiểu gì hết. Nhưng bây giờ khi tâm linh mở ra thì bắt đầu họ hiểu về lời Kinh Thánh. Họ nói bây giờ chúng ta hiểu lời Kinh Thánh. Nếu đôi mắt tâm linh của tôi và quý vị không được mở ra, chúng ta có thể đến hàng tuần ở tại nhà thờ, chúng ta vẫn không hiểu gì về lời của Đức Chúa Trời. Cho đến chừng tâm linh đã được mở ra, chúng ta mới hiểu rằng lời của Đức Chúa Trời có giá trị gì đối với đời sống mình. Bây giờ họ nói với nhau, lòng của chúng ta không như thiêu như đốt sao? Bây giờ họ có một cái sự nóng cháy về sự hiểu biết Đức Chúa Trời mà họ muốn đi chia sẻ với những người khác. Và ngay lập tức họ đứng dậy, họ trở về lại Jerusalem. Chúng ta không biết họ rời Jerusalem để đi đến làng Emmaus, nhà của họ đã để làm việc gì. Nhưng mà khi đôi mắt tâm linh của họ đã nhận biết Chúa, nỗi buồn của họ không có nữa. Bây giờ họ lập tức rời bỏ chỗ đó, trở về lại Jerusalem. Và họ nói với tất cả những anh em của mình, Chúa đã sống lại rồi, Chúa đã sống lại rồi. Thưa quý vị hai cái lối sống khác nhau không? Hoàn toàn khác biệt. Họ là môn đồ của Chúa trước kia, họ cũng là môn đồ của Chúa bây giờ. Nhưng mà trước kia họ buồn bã, trước kia họ sống không còn sự hy vọng nữa. Nhưng sau khi tâm linh đã được mở ra thì sao? Họ sống trong niềm hy vọng. Họ có cần Chúa ngồi bên cạnh mình không? Không, tại sao? Tại vì bây giờ Chúa đang ở trong lòng của họ. Vì vậy đời sống tôi và các bạn cho em xin Chúa vừa giúp để tâm linh của chúng ta có thể được mở ra. Tôi và quý vị đã đặt lòng tin nơi Chúa và có lẽ chúng ta cũng giống như giáo trước kia, chúng ta chỉ nghe đồn về Chúa thôi. Nghe giảng nhiều, học Kinh Thánh nhiều, nhưng thật sự chỉ là nghe đồn về Chúa thôi. Bây giờ mắt con đã thấy Ngài, nghĩa là bây giờ giữa cá nhân mình đã có một mối liên kết riêng tư với Đức Chúa Trời. Vì vậy con lấy làm xấu hổ về những điều con nói. Con xấu hổ về cái mà con đã từng lấy làm hãnh diện về mình, lấy làm tự hào về bản thân mình, từ sự phục vụ, từ sự hiểu biết hay là những gì chúng ta có thể làm được. Thưa Chúa, con lấy làm xấu hổ về mình và con chỉ biết ăn năn ở trước mặt Chúa thôi. Xin Chúa giúp đỡ để đời sống tôi và các bạn cho em thật sự mắt tâm linh của mình có thể được mở. Những người môn đệ này mắt tâm linh của họ được mở là bởi vì Chúa đã bắt đầu với họ bằng một bữa ăn. Ngài cầm bánh, chúc tạ rồi đẻ ra đưa cho họ. Cái bữa ăn này có nhắc nhở gì cho đời sống tôi và các bạn chị em không? Buổi sáng hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ nhận lễ tiệc thánh. Lễ tiệc thánh đã được Chúa Giê-xu của chúng ta thiết lập. Và hôm nay chúng ta nhận bánh và chén đã được đặt tại chỗ ngồi của quý vị, làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu. Và ao ước rằng khi chúng ta có thể được nhận bánh và chén này, mắt tâm linh của chúng ta có thể mở ra để chúng ta hiểu về đấng mà chúng ta đang đặt lòng tin là đấng như thế nào. Và lối sống của chúng ta nó không còn cái sự ưu buồn, không còn cái sự phiền chán hay là cái gì đó mà nó làm cho chúng ta sống ở trong sự thất vọng. Quý vị ơi, Đức Chúa Trời mà chúng ta đang tin cậy là Đức Chúa Trời hàng sống. Chúa Giê-xu mà chúng ta tin là Chúa Giê-xu sống lại từ quả chết. Ngài hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, nếu lối sống của chúng ta vẫn ở trong chỗ của sự buồn bã, một cái lối sống rất là tiêu cực, thì hãy xét lại đời sống tâm linh của mình. Chúng ta đã được mở đôi mắt tâm linh của mình chưa? Xin Chúa ban phước cho tất cả các ông bà anh chị. Xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta ở trên bảng trước khi chúng ta nhận bánh và chén này. Xin chúng ta cùng đọc. Trước kia con chỉ nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ chính mắt con đã thấy Ngài. Vì vậy con xấu hổ về mọi điều con nói và xin ăn năn giữa đống tro bụi. Tôi xin phép cầu nguyện. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đến là để làm thay đổi cuộc đời của chúng con. Có thể chúng con đã nhiều năm bước đi theo Chúa, nhưng lối sống của chúng con thì thực sự chẳng có gì là đổi mới cả. Giống như tất cả những người chung quanh, chúng con có thể vẫn ở trong những nỗi lo sợ của những điều xảy ra xung quanh cuộc sống của mình. Chúng con vẫn chờ đợi để mong một sự giải cứu nào đó từ ở giữa cái thế giới này, thay vì lòng của chúng con ngưỡng trông ở nơi Đức Chúa Trời của mình. Xin Chúa cho chúng con buổi sáng hôm nay, thì giờ mà chúng con sẽ được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu sẽ làm cho đời sống của chúng con được đổi mới. Đôi mắt tâm linh của chúng con được mở ra để nếp sống của chúng con được thể hiện. Thể hiện sự vui mừng ở trong cuộc sống, thể hiện sự tin cậy ở trong cuộc sống. Chúng con không dùng lý trí hay là sự khôn ngoan của xác thịt của mình mà theo Chúa, nhưng chúng con theo Chúa bằng một thứ đức tin mà Chúa có thể khen ngợi được. Đây là điều không bằng nỗ lực của chúng con, nhưng chỉ bằng lòng tin cậy Đức Chúa Trời xác định cho chúng con. Và xin Chúa giúp cho chúng con được xứng đáng để nhận bánh và chén này. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện lời của Đức Chúa Trời soi sáng cho mỗi chúng con, khiến cho cuộc đời của chúng con trở thành những con người được thay đổi để sống và bày tỏ về Chúa Giê-xu trong cuộc sống của mình. Con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.